Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston khôi nguyên. Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D Robot Massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật. Những ai đang khổ sở vì đau nhức đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, những ai đang phải tốn nhiều thời gian, tiền bạc cho việc massage đấm bóp vì mỏi mệt, căng thẳng, đau cổ, mỏi vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống, hãy đến với Teletron ngay hôm nay để tận hưởng những chức năng vật lý trị liệu hiệu quả tuyệt vời của Inada Dreamway Medical Chair, thế hệ 3D robot massager mới nhất của Nhật, giá đặc biệt, trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron là Diamond Dealer duy nhất của Inada, có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi, đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999, Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật vừa rồi, thì khu vực Dallas Fort Worth mưa rất là nhiều. Một cái lượng nước mưa mà ai cũng muốn đón tiếp, nhưng mà vẫn chưa có đủ. Nhưng mà có một cái điều như thế này là trong tháng 8, nếu mà mưa như vậy thì được xem là một trong những cái tháng 8 mưa nhiều nhất trong vòng 20 năm qua chưa từng xảy ra tại khu vực Dallas Fort Worth này. Nhưng mà quý vị nhìn thấy những cái mực nước mưa, mực nước hồ đó thì vẫn còn cạn lắm. Mặc dù là mưa xối xả trong 2 ngày như thế, nhưng mà cái mực nước hồ mà nó cung cấp nước cho chúng ta dùng khu vực Dallas Fort Worth nó chỉ có lên có 2 hoặc là 3 inch mà thôi, tức là khoảng 3 đốt ngón tay hay là 2 đốt ngón tay thôi, vẫn chưa có đủ. Thưa quý vị, ngày hôm nay vẫn có thể sẽ có mưa, nhưng mà xác suất mưa nó thấp hơn khoảng 10% mà thôi. Nhiệt độ bắt đầu nóng rồi, lên cao tới 97, thấp nhất là 77, và ngày mai cũng vậy, nhất là vào những ngày cuối tuần thì còn nóng nữa, có thể lên tới cả 100 độ. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Thì để mà cái chủ đề mà Tổng thống Barack Obama lúc bắt đầu vận động cho cái chương trình cải tổ này đó, thì ông có nói là sẽ chấm dứt về cái việc mà kỳ thị đối với lại những ai có những cái căn bệnh hiểm nghèo trước đó rồi. Thì bây giờ đó là một số những cái nhóm mà họ bảo vệ cho những cái bệnh nhân thì bắt đầu họ thấy là không phải hẳn như vậy. Mà bây giờ họ thấy rõ là có một số những cái cản trở đến từ các công ty bán bảo hiểm. Thưa quý vị, là sau đó thì cái kỹ nghệ về bảo hiểm của Hoa Kỳ họ mới đáp ứng lại, họ mới biện luận là cái lời đó không đúng. Nhưng mà một số những cái nhà định chế của một số các tiểu bang ấy, họ đưa ra một số những cái lý do có liên quan đến về những cái tiền bảo hiểm. Thì người ta nói rằng là bây giờ là những cái chương trình, trong cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama, là họ đang chuyển cái gánh nặng về những cái chi phí cho các bệnh nhân, hoặc là họ sẽ thu hẹp lại về những cái cách lựa chọn những cái bệnh viện cũng như là các bác sĩ, tức là những cái bệnh viện và những cái bác sĩ sẽ ít hơn nhiều so với lại những cái bảo hiểm khác mua của tư nhân. Cái thời hạn mà chúng ta chuẩn bị ghi danh cho cái bảo hiểm năm 2015 thì chỉ còn 3 tháng nữa, là quý vị, nếu quý vị nào chưa có bảo hiểm, quý vị cần phải ghi danh. Quý vị nào mà đã có bảo hiểm rồi nhưng mà không có hài lòng thì quý vị có thể thay đổi, nhưng mà chỉ có thay đổi đợi cho tới tháng 11 mà thôi. Thì bây giờ là trong cái chương trình mà cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama có những cái điều khoản là cấm người ta không có được, các bang bảo hiểm đó là không có được kỳ thị, tức là không có được quyền từ chối bán bảo hiểm đối với lại những ai có những căn bệnh kinh niên rồi. Ngày hôm qua thì có một cái nhóm gồm khoảng 300 cái tổ chức bên vực cho những người bệnh nhân đó, là họ viết một cái lá thư gửi cho Bộ trưởng Y tế của Hoa Kỳ là Sylvina Matthew Burnwell, có khiếu nại rằng là các hãng bảo hiểm bây giờ họ dùng cái chiến thuật bằng cách là rất là tinh vi hơn một chút xíu để họ có thể kỳ thị đối với lại những bệnh nhân đã có những cái chứng bệnh kinh niên nằm trong cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Mà như thế thì họ đã vi phạm luật rồi. Mà nếu mà đã vi phạm luật đó thì phải bị trừng phạt. Những cái người này thì họ nói rằng là họ rất là thất vọng. Bởi vì khi mà mua bảo hiểm rồi đó là họ sẽ rất là khó để mà có thể chứng minh cho thấy là họ sẽ phải đóng góp vào cái phần nào, những cái bệnh nhân sẽ phải trả cho cái phần nào, và họ sẽ phải chọn bác sĩ như thế nào, cũng như là phải trả tiền mua thuốc than như thế nào, hoặc là trả tiền copay như thế nào. Nói chung là khi mà chúng ta tham gia vào những cái chương trình bảo hiểm y tế, nhất là những người mà có những cái căn bệnh kinh niên đó, thì họ đi khám bác sĩ nhiều. Mà càng khám bác sĩ nhiều bao nhiêu thì cái chi phí mà hãng bảo hiểm sẽ phải bỏ ra lại càng nhiều. Và như vậy thì họ làm ăn thua lỗ, cho nên là họ sẽ siết chặt cái luật. Tức là nếu mà quý vị nào mà có những cái chứng bệnh kinh niên rồi, đi bác sĩ rất là khó, chọn bác sĩ rất là khó, hoặc là rất là ít các bệnh viện họ chấp thuận cho quý vị đến đó để mà chữa trị, đan khôi nguyên.
Dạ vâng, khi mà mình đã có những căn bệnh kinh niên đó thì mình lúc mà mình ghi danh trong chương trình Obamacare thì một là giá rất là cao, hai là bị từ chối nên đã gây rất là nhiều ảnh hưởng cho một số người. Và khi mà nhắc đến chương trình Obamacare đó thì cũng chúng ta thường nói đến những người đi ghi danh mua bảo hiểm, hoặc là những nói chung là những người cần gia nhập vào chương trình Obamacare và những khó khăn cho họ. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nói đến cái vấn đề là những công ty mà mua bảo hiểm cho nhân viên của mình cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn. Trong đó có đại công ty Walmart, khi mà Walmart cho biết họ doanh thu của họ đã giảm rất là nhiều bởi vì chi phí dành cho y tế đã tăng vọt. Và Walmart dự tính là chi 500 triệu Mỹ Kim cho các khoản chi phí về y tế dành cho những công nhân của mình. Doanh thu của các cửa hàng Walmart đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nhiều nhân viên của họ đã ghi danh vào một số chương trình bảo hiểm sức khỏe. Đại công ty Walmart tuyên bố trong tuần vừa qua rằng là họ tính dự chi là khoảng 500 triệu Mỹ Kim cho chi phí chăm sóc sức khỏe trong năm nay, và tăng rất nhiều so với phỏng đoán trước đây của họ là khoảng chỉ có 330 triệu Mỹ Kim mà thôi. Rất là nhiều nhân viên đã tìm kiếm những chương trình bảo hiểm cũng như là các chi phí về y tế khác đã làm cho công ty tốn kém hơn, và vì thế họ quyết định có thể sẽ cắt giảm những cái mức mà dự đoán về doanh số trong năm nay xuống khá là nhiều. Và theo như một phân tích gia làm việc cho một ngân hàng đã nói với CNBC rằng chúng tôi lo ngại rằng những phí tổn đó có thể sẽ cao hơn tùy theo từng công ty. Và Walmart cho biết họ cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho cả nhân viên toàn thời gian cũng như là bán thời gian. Thì ở trong đó một vài chương trình thì chỉ tốn khoảng 18 Mỹ Kim thôi, nhưng mà một số chương trình lại tốn khá là nhiều dành cho những nhân viên cao niên hoặc là những nhân viên khuyết tật. Một yếu tố mà khiến cho ngày càng có nhiều nhân viên tìm kiếm mua bảo hiểm đó là chương trình đạo luật chăm sóc sức khỏe, hay là gọi là Affordable Care Act, tức là Obamacare mà quý vị thường biết nhiều đến. Và hầu hết những người này họ tìm đến chương trình này là bởi vì nếu một là họ phải mua hoặc là tham gia vào chương trình chăm sóc sức khỏe nào đó, nếu không thì họ sẽ bị phạt dựa theo tiền thuế thu nhập, tức là 1% hoặc là nhiều hơn tùy theo số bao nhiêu lâu quý vị chưa tham gia chương trình này. Và nhiều người đã cân nhắc cách chọn lựa để có những bảo hiểm qua những công ty họ đang làm, hoặc tham gia vào những công ty bảo hiểm trên market của Obamacare. Vào tuần rồi thì một thăm dò từ nhóm National Business Group on Health cho biết rằng là một số công ty lớn trên toàn quốc dự đoán mức phí tổn họ dành cho vấn đề bảo hiểm chăm sóc sức khỏe sẽ tăng khoảng 6.5% vào năm 2015. Tuy nhiên, các công ty dự kiến sẽ giữ chi phí cho ở mức giới hạn là khoảng 5% mà thôi, bằng cách hạ xuống những chương trình về trả tiền về bảo hiểm thấp hơn, hoặc là thay đổi chi phí nhiều hơn đối với nhân viên. Thì chúng ta thấy rằng là Obamacare đã ra đời cho đến nơi có thể nói rằng là một thời gian rồi, nhưng mà còn đó những rất là nhiều những khó khăn cho không những cho những người tham gia chương trình, mà dành còn đã cả những đại công ty họ cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều về vấn đề lợi tức. Thì hy vọng rằng mỗi người chúng ta đều có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp với bản thân hơn, cũng như là dễ dàng hơn để ghi danh, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, có bảo hiểm rồi thì mọi người sẽ an tâm, và nhất là quý vị cũng cần phải đi khám bác sĩ định kỳ để mà có thể sớm phát hiện ra những cái chứng bệnh nan y để chúng ta có thể chữa trị sớm. Thưa quý vị, là có một cái tin vui đối với là người Việt, là có một người Mỹ gốc Việt duy nhất đảm nhiệm cái chức khoa trưởng tại một trường đại học ở Mỹ sẽ nhận được cái giải thưởng cơ hội 2014 do Tổ chức Di sản Châu Á của Hoa Kỳ trao tặng vào cái ngày 22 tháng 11 sắp tới đây. Thưa quý vị, đó là tiến sĩ giáo sư Charles Cường Nguyễn. Ông là khoa trưởng của trường kỹ sư thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ, tức là CUA ở bên thủ đô Hoa Thịt Đốn. Trong cái lĩnh vực gọi là quản lý giáo dục mà giáo sư đã theo đuổi hàng chục năm nay. Thưa quý vị, là ông Charles Cường Nguyễn xuất thân từ Đà Nẵng. Ông Charles, giáo sư này, đã từng du học ở bên Đức trước khi sang Hoa Kỳ định cư vào năm 1978. Và sau khi đã tốt nghiệp tiến sĩ thì giáo sư Cho đã gia nhập ban giảng huấn của trường đại học CUA và từ đó thăng tiến lên tới cấp bậc quản lý cho đến cái vị trí trưởng khoa từ năm 2001 cho tới nay. Giáo sư Cho trường Cường Nguyễn cũng đã mở ra nhiều cái chương trình hợp tác về giáo dục tại Đài Loan, Ấn Độ cũng như là Việt Nam. Và chính ông đã được Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm vào cái ban giám đốc về Quỹ Giáo dục Việt Nam, tức là VEF, vào năm 2004. Và chúng ta thấy là rất là ít có một người gốc Việt lại có thể giữ một cái chức khoa trưởng như thế tại một trường đại học lớn của Hoa Kỳ, cũng là một cái vinh dự đối với lại cộng đồng Việt Nam của chúng ta, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì cộng đồng người Việt của chúng ta rất là nổi tiếng bởi vì cái vấn đề là thái độ ham học hỏi, siêng năng cũng như là biết vượt qua những khó khăn. Bởi vì khi mà chúng ta cộng đồng người Việt gia nhập vào Hoa Kỳ thì bước đầu toàn là những người là có thể nói là tay trắng làm nên, nên là được chính giới cũng như là người dân Hoa Kỳ rất là nể trọng. Và khi mà nói đến vấn đề mà vượt qua những khó khăn đó, thì chúng ta trước đây chúng tôi cũng đã thường giới thiệu đến quý thính giả những bản tin liên quan đến một số người có thể nói rằng là họ bị mất đi một phần nào đó của cơ thể, nhưng họ vẫn cố gắng vượt qua những trở ngại đó để có thể hòa nhập với cuộc sống bình thường như là một người bình thường. Thì chúng ta vẫn phải ghi nhận sự cố gắng của họ. Thì mới đây, một cô gái ở San Antonio, tiểu bang Texas của chúng ta mà thôi, thì cô gái này cũng đã có một nghị lực phi thường để có thể vượt qua nỗi khó khăn của mình. Cô gái trong câu chuyện có tên là Crystal Cantu, 25 tuổi, ở tiểu bang ở thành phố San Antonio của tiểu bang Texas của chúng ta. Câu chuyện kể rằng là vào năm ngoái, cô này cùng với bạn trai là anh Daniel, 26 tuổi, trong lúc đang lái xe thì bánh xe đã bị nổ, khiến cho chiếc xe bị lật ngược. Và tuy rằng là anh Daniel may mắn thoát khỏi cái nguy hiểm, nhưng mà cô Crystal thì lại bị thương nặng và buộc cô phải cắt bỏ một phần của cánh tay. Thì cô cho biết rằng là khi đến bệnh viện, bác sĩ phẫu thuật đã nói với tôi rằng ông ấy đã xem xét qua, mọi thứ đều ổn, duy chỉ có cánh tay phải bị cắt bỏ. Lúc đầu thì tôi hơi sợ, nhưng sau đó tôi đành phải chấp nhận điều đó vì nó có thể cứu sống mạng của tôi. Thì chúng ta đều biết rằng tay phải của hầu hết mọi người là một cánh tay chính làm mọi việc. Vì thế khi mà cắt đi cánh tay phải của cô gái này thì cô đã có rất là nhiều khó khăn trong vấn đề sinh hoạt hàng ngày cũng như là trong việc làm quen với việc thiếu đi cánh tay chính của mình. Nhưng không vì điều đó mà cô bỏ cuộc. Thì cô cho biết rằng là bởi vì cô là một người rất là yêu thể thao, đặc biệt là môn cử tạ. Đây là một môn có thể nói rằng đối với một người bình thường chẳng hạn, thì khi mà đã nâng tạ lên, nâng tạ xuống, thì đã là một điều khó khăn rồi, huống chi là với cô gái 25 tuổi này. Thì chỉ sau 3 tuần khi mà cắt bỏ cánh tay phải, thì cô có thể trở lại trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy rằng vẫn còn một số khó khăn, nhưng mà cô đã dần dần thích nghi được với việc mất đi tay phải. Và sau đó thì cô đã quay trở lại phòng tập tạ và cô quyết tâm để có thể tập luyện và nâng tạ lên hoặc là tạ xuống một cách thuận lợi với cái cánh tay không có thuận là cánh tay trái. Vì cô nói rằng là vụ tai nạn xảy ra với tôi khiến tôi có thêm nhiều nghị lực hơn. Tôi cảm thấy đó là một điều kỳ diệu và nhiều người trên thế giới đã liên lạc với tôi và họ nói rằng tôi là tấm gương và giúp cho họ và những người có hoàn cảnh giống như tôi vậy đó. Thì họ cho rằng là tôi đã giúp cho họ có thêm nhiều nghị lực hơn để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và hiện tại mặc dù chỉ với một tay mà không phải là tay thuận nha quý vị, nhưng mà cô Crystal vẫn có thể nâng tạ với trọng lượng lên khoảng là 95kg, tức là qua cao quá khỏi đầu. Và đó là một thành tích có thể nói là ấn tượng, thậm chí với một số người họ còn hai tay nhưng mà chưa chắc họ đã có thể nâng lên giống như cô này. Thì chúng ta thấy rằng không những cô này có thể vượt qua được những khó khăn trong đời sống hàng ngày như việc ăn uống, tắm rửa hoặc là thay quần áo, nhưng mà cô còn có thể nâng tạ lên và 95 kg qua khỏi đầu đó, thì quý vị thấy rằng là một tấm gương vượt khó rất là đáng để chúng ta học hỏi đó anh Quang Hưng.
Vâng, cái cô gái này có sức thiệt đó. Đừng có nói là hai tay mà một tay mà có thể nâng một cái tạ 100 mấy chục pound như vậy qua khỏi đầu cũng là một cái điều mà chúng ta thấy là có một một số người đó là đôi khi không có nâng một quả tạ nào mà cũng không có thèm đến những cái phòng tập thể dục nữa. Mặc dù là tập thể dục là một trong những cái điều rất là quan trọng để mà có thể giữ gìn sức khỏe của chúng ta một cách tốt đẹp. Thưa quý vị, là tin tức ngày hôm nay đó thì không có đăng nhiều nói cái liên quan đến cái việc mà bây giờ thành phố Dallas là họ đã có một cái đường xe điện chạy thẳng từ khu downtown cho đến Dallas Fort Worth. Nếu mà quý vị nào muốn đi từ nhà mà có thể tới phi trường một cách dễ dàng chỉ trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ mà thôi, không có sợ kẹt xe mà lại rẻ đó, thì quý vị có thể dùng cái phương tiện xe điện ở bên Dallas, nó chạy thẳng từ khu downtown ghé qua một số những cái trạm khác như là ở bên Irving chẳng hạn như vậy. Nhưng mà giá nó thì chỉ có 5 đồng, tức là quý vị mua một cái vé 5 đồng đi vừa về. Trong khi đó, nếu mà quý vị nào mà dùng xe taxi đó thì quý vị sẽ thấy là mình sẽ phải trả ít nhất là cũng khoảng chừng 75 đồng. Thành ra là bây giờ nhiều người cũng đón nhận cái tin tức vào sáng ngày hôm nay thì khoảng 4 giờ là cái xe điện chạy thẳng từ khu downtown cho tới phi trường Dallas Fort Worth là họ vừa mới khánh thành. Nói về xe taxi đó thì chúng ta thấy là cái lượng xe taxi ở tiểu bang Texas trong 5 cái thành phố lớn thì phải nói là bên Houston là bây giờ là taxi nhiều lắm. Đứng vượt qua bên Dallas, ở bên Houston thì có khoảng chừng 2.480 cái công ty về taxi là họ ghi danh. Chúng ta không biết là 2.480 công ty như thế thì đông lắm. Hơn nhiều so với lại thành phố Dallas thì có khoảng chừng 2.022 cái công ty ghi danh để mà làm việc lái xe chở khách tại cái thành phố này. San Antonio thì ít hơn nhiều, có khoảng chừng 895. Austin thì ít hơn nữa, chỉ có 756. Ở bên Fort Worth thì chỉ có 385 người mà 85 công ty mà thôi. Riêng về những cái công ty về Yellow Cab mà chúng ta thấy là trên đường phố, nếu mà quý vị nào có đi ra ngoài đường ở Houston ở bên Dallas thì quý vị thấy là những cái xe taxi màu vàng đó là nó nhiều vô kể. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy ở bên Austin đó thì nhiều hơn những cái chiếc xe vàng này 61%. Ở San Antonio cũng vậy, chiếm cao hơn. Ở bên Houston thì có khoảng chừng 46.7% là những cái chiếc xe xe taxi mà Yellow Cab màu vàng. Ở bên Dallas có khoảng chừng 40.8%. Nhưng mà khi mà anh Khôi Nguyên mà ngồi lên những chiếc xe taxi là anh phải cẩn thận đấy nhé. Nếu không thì mấy ông lái vòng 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 không có biết đâu mà mò, rồi cuối cùng đó là cái bill mà họ đòi đó nó còn cao ngất ngưởng lên đấy.
Dạ vâng, khi mà nghe anh Quang Hưng nói mà tới cái 2.000 mấy công ty mà khi mà để phục vụ mà về vấn đề xe taxi thì Khôn Nguyên cũng hơi tò mò, bởi vì ở Hoa Kỳ này đó hầu như là mỗi người đều có một chiếc xe để đi, nhưng mà thường thì chúng ta dùng taxi trong những trường hợp đi sân bay hoặc là những trường hợp emergency lắm thì chúng ta mới dùng, nhưng mà có rất là nhiều như vậy thì không biết rằng là các hãng này cạnh tranh như thế nào, nhưng đó có lẽ là một thị trường mà có nói rất là nhiều những hãng khác nhau, thì cũng thuận tiện cho mọi người khi mà cần đi đâu thì có một cái gọi là liền rất là an toàn. Và rất là cảm ơn anh Quang Hưng cho bản tin vừa rồi. Kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý thính giả và anh Quang Hưng sẽ có một buổi sáng đầu tuần thật vui và bình an. Xin hẹn quý vị trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên và quý thính giả.